Sinh tịnh độ luận giảng ký để gieo nhân duyên các quý vị Phật tử về tịnh độ, bởi vì người Phật tử thì có nhiều con đường pháp môn để tu tập, nhưng theo kinh nghiệm xưa nay thì cái người tu về tịnh độ thì phải nói là tương đối là hiền nhất. Tu pháp môn nào cũng không hăng thì cũng phải hung hăng. Phật tử thì đâu có giữ, nhưng mà thường thường nó hay sinh tinh kiêu mạn, học nhiều cũng kiêu mạn, mà tu cái gì hay cũng kiêu mạn. Có tu cái tịnh độ thì có bộ là hiền lành thuần thục nhất. Cho nên chúng ta thử nghe về tịnh độ. Quý vị nào mà có lòng tin rồi thì rất tốt. Vị nào mà chưa biết gì hay chưa phát được lòng tin mạnh mẽ thì quý vị cứ nghe mà suy xét. Thì đây bộ Vãng Sinh Luận này trước tiên trang số 5, mà số 5 mà số in đó, số La Mã đó, giới thiệu sơ lược về Ấn Thuận và Ngài Đàm Loan. Thì tại vì đây là bộ Vãng Sinh Luận này á, là tác giả là Ngài Thế Thân. Ở đây có hai vị giải thích, một là Ngài Ấn Thuận, hai là Ngài Đàm Loan. Ngài Ấn Thuận thì hiện giờ vẫn còn sống. Ngài sinh năm 1906, vậy là bây giờ khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Thì Ngài Ấn Thuận đại sư người huyện Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, sinh 1906. Thì đây đại khái thôi, sơ lược thôi. Năm 1920 thì Ngài được Lão Hòa Thượng Thanh Niệm chủ trì Phước Tuyền Am ở Phổ Đà Sơn. Phước Tuyền Am bây giờ khi tôi đến Phổ Đà Sơn này không biết nằm ở đâu nữa. Thế độ cho, tức là xuống tóc, đặt pháp danh là Ấn Thuận, hiệu là Thanh Chánh. Cuối tháng 10 1920 thì Ngài đến Thiên Đồng Tự thọ giới. Thiên Đồng Tự là chùa của Thiền Tông, chùa này rất lớn, kêu là một trong tứ đại già lam và là tổ đình của Thiền Tông Nhật, Tào Động Nhật đó, Thiên Đồng Tự. Thì cái tháng 9 tới đây mà phái đoàn ở chùa Khánh Anh mà đi hành hương Trung Cước là cũng có ghé Thiên Đồng Tự này nữa, ghé Phổ Đà Sơn, ghé Thiên Đồng Tự này. Tháng 2 năm 1931 thì được sự đồng ý của tiên sư Ngài Ấn Thuận đến Mân Nam Phật Học Viện Chùa Nam Phổ Đà ở Hạ Môn để cầu Pháp. Thì Ngài vào học lớp sơ cấp, mùa hạ chưa hết lại bị bệnh, từ đó không khôi phục tinh thần lại được bình thường, cơ thể suy yếu nhiều. Đầu tháng 8, đại diện cho viện trưởng Đại tỉnh Pháp Sư phái Ngài đến Dũng Tuyền Phật Học Viện ở Cổ Sơn dạy học. Năm 1932, Ngài mới 27 tuổi, đầu học kỳ, Đại tỉnh Pháp Sư yêu cầu Ấn Thuận dạy lại chính lớp mà khi trước Ngài vào học. Mới 27 tuổi thôi, mà Ngài vào học cái lớp đó, bây giờ Ngài sẽ dạy lại cái lớp đó. Ấn Thuận Đại Sư này rất giỏi Phật Pháp, có thể nói là tam tạng kinh điển lầu thông hết đấy. Nhưng có một cái lúc nào cũng bệnh, cũng hoạn, cũng yếu hết đấy. Từ nhỏ đến lớn. Cho nên có thể nói có một cái lúc mà quân đội Nhật, máy bay Nhật bỏ bom á, ai cũng sợ hãi hết, chỉ có mình ngài là không có một vẻ gì sợ hết á. Sau đó mọi người mới hỏi sao mà thầy gan dạ vậy, ngài bảo gan gì đâu, bởi vì tôi á, chết lúc nào cũng không biết hết á. Người tôi lúc nào cũng đầy bệnh hết á, không biết tôi chết lúc nào cũng chẳng hay á. Thì tôi không có thấy sợ chết gì nữa. Nhưng mà rất là học, rất là thông thái. Mới 27 tuổi đã vậy thôi, bây giờ ngài 90 mấy rồi, 91 rồi. Được ít lâu, Ấn Thuận Đại Sư mình tự nghĩ là mình phát tâm xuất gia vì cầu Pháp, học chưa đầy 4 tháng lại ở chính nơi đây làm giảng sư, thật là chẳng biết xấu hổ. Là tạm ký đó. Ở đây không thể đạt được nguyện vọng cầu Pháp của mình, mình phải tự tìm cầu. Nghĩ thế, ngài bèn biên thư về Phước Tuyển Am, nhờ biên thư kêu ngài trở về gấp vì lý do khẩn, tức là nhờ sư phụ kêu về á. Mùa hạ ngài đến chùa Huệ Tế, chùa Huệ Tế ở núi Phật Đình ở trên Phổ Đà Sơn á. Ở chùa Huệ Tế này có một cái lầu kinh kêu là Đọc Đại Tạng của một vị cư sĩ Ý xây dựng nên và cung cấp cho bất cứ ai đến nó ở. Ở trong cái lầu kinh này, cái chùa Huệ Tế này chỉ để làm gì? Để đọc Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh của đạo Phật rất là dày, rất là nhiều. Và phải để dành hết thời giờ để đọc Đại Tạng Kinh. Thì ai vào đó cứ việc đọc Đại Tạng Kinh, có người chu cấp cho ăn uống hàng ngày 3 bữa. Không cần phải lo lắng gì hết hết. Đọc cho hết bộ Đại Tạng Kinh. Không cần phải làm việc gì hết. Để đọc kinh. Thì đó mới kêu là lầu kinh đọc Đại Tạng. Ngài ở đây á, 1.5 năm và ngài nghiên cứu về tính không của Tam Luận Tông. Phải nói là tha Ấn Thuận Đại Sư này rất là giỏi về duy thức. Nhưng ngài lại là cái người thiên về tính không. Tức là ngài cho rằng tính không và ngài theo có đường hướng của tính không rất mạnh. Nhưng mà ngài rất giỏi về duy thức. Tháng 1 tức là năm 934, ngài mới 29 tuổi lại đến Vũ Xương Phật Học Viện. Tại đây lần đầu tiên được yết kiến Thái Hư Đại Sư. Sau đó đi Nam Kinh đến thăm cổ đạo tràng của Tam Luận Tông. Trở lại Vũ Xương, ở đấy nửa năm đọc xong hết tất cả mọi cái chương sớ, tức là mọi cái sớ dài của Tam Luận Tông. Tam Luận Tông là về Bát Nhã, về tính không á. Và sau đó ngài lại trở lại núi Phật Đỉnh. Thì khoảng tháng 6 tháng 7 ngài nhận được thư của Thái Hư Đại Sư và Thường Tỉnh Pháp Sư Viện trưởng Viện Đại học Mân Nam á, mời ngài đến Hạ Môn. Đến Hạ Môn năm được nửa năm, ngày 30 tuổi, trở lại Thượng Hải, sau đó về lầu kinh ở núi Phật Đỉnh duyệt đọc Tạng Kinh đến mùa thu năm 1936, tức là năm 31 tuổi là ngài đọc xong Đại Tạng. Ấn Thuận Đại Sư là một trong những hiện đại danh tăng lỗi lạc nhất hiện cư ngụ tại Đài Loan. Tuy liên lạc đã cao nhưng ngài vẫn ngày đêm nghiên cứu thêm về Phật Pháp, viết rất nhiều tác phẩm về Phật giáo. Đó là giải thích sơ lược của Ấn Thuận Đại Sư. Quý vị nghe vậy. Bởi vì kỳ này chúng ta học có không? Bản sinh luận là sẽ theo sự giải thích của Ấn Thuận Đại Sư. Còn Đàm Loan Đại Sư thì quý vị thấy năm sinh và năm tử cũng biết là lâu lắm rồi, từ thế kỷ thứ 5 lượng. Sinh 476, mất 542. Thì trong cái bộ Vãng Sinh Sinh Luận này á, nó có hai cái sự giải thích, hai cái bản giải thích. Một là của ngài Ấn Thuận, tức là còn sống đây, ở trong hiện đại, một vị cao tăng á. Hai nữa là của vị đại sư vào thế kỷ thứ 5, tức là Đàm Loan Đại Sư. Thì chúng ta cũng nghe qua. Vì cái vị nào mà muốn đọc cái quyển này á, thì thế nào cũng đọc cả hai cái giải thích đó. Thì theo như Tịnh Độ Tông của Trung Hoa thì coi như là ngài Huệ Viễn ở núi Lô Sơn, kêu là Lô Sơn Huệ Viễn á, như là sơ tổ và không có đề cập gì đến Đàm Loan Đại Sư hết. Nhưng mà theo truyền thống Tịnh Độ của Nhật Bản thì Đàm Loan Đại Sư được coi là thủy tổ của Tịnh Độ Tông á. Bởi vì tịnh độ Nhật Bản thì theo cái hệ phái của ngày ngày đạo xước và ngày thiện đạo, mà đạo xước của ngày thiện đạo này lại liên hệ và ảnh hưởng chính yếu từ ngày Đàm Loan mà ra. Ngày thiện đạo người ta thường coi như là hóa thân của A Di Đà Phật đấy. Ngày thiện đạo này mà giảng về tịnh độ mà làm cho người ta theo tập tịnh độ, nghĩa là có thể nói là xả thân để sinh cũng được, mà sinh cực lạc. Thì theo như như trong một cái bộ sách kêu là Tục Cao Tăng Truyện, tức là những cái chuyện của các bậc cao tăng mà tiếp tục theo cái bộ bộ trước là bộ Cao Tăng Truyện, bộ này tiếp tục cho nên kêu là Tục Cao Tăng Truyện. Thì ngài Đàm Loan vốn là người Nhạn Môn tỉnh Sơn Tây, ngài đi du hành Ngũ Đài Sơn, thấy tâm hồn thư thái bèn phát tâm xuất gia. Ngũ Đài Sơn là nơi đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài học rộng cả về nội ngoại điển, nghiên cứu thâm sâu về bốn luận, Trung Bách Thập Nhị Môn và Đại Trí Độ Luận, tức là toàn về tính không không, về Bát Nhã cùng các vấn đề Phật tính. Một hôm đang duyệt đọc Đại Tập Kinh, thấy từ ngữ rất thâm mật, khó cho người ta hiểu được, nên ngài muốn ra sức mà chú giải. Được nửa phần bỗng nhiên phát bệnh, sau tuy có khỏi nhưng nghĩ đến đời người vô thường, nên lập chí tìm học thuật trường sinh trước rồi mới hoàn bằng đạo sau. Ngày này thấy là mình sống thấy đời người ngắn ngủi quá, bây giờ muốn hoàn hóa Phật pháp thì sao cho mình phải sống lâu, thật lâu. Cho nên ngài nghĩ bây giờ phải tìm cách gì để mình sống hoài, tức là đi học phép và trường sinh trước rồi sẽ hoàn bằng đạo sau. Do đó ngài mấy lần về phương Nam, đến Nam Kinh và thuộc tỉnh Giang Tô và Nam Đại Thông, tức là triều Lương Vũ Đế. Vì biết vua Lương Vũ Đế là vị Phật tâm thiên tử á, vị vua này rất là tín sùng đạo Phật và rất giỏi về Phật pháp. Lương Vũ Đế tiếp kiến ngài tại Trùng Vân Điện, hỏi về vấn đề Phật tính. Sau đó tại Thái Vân Điện hỏi thăm đại sư cớ gì để tìm đến phương Nam. Bè bèn cho biết là muốn tìm Đào Quân để học phép tiên. Quân là một ông tu tiên rất nổi tiếng. Thì Lương Vũ Đế giới thiệu cho Đào Quân, tức là ngài Đào Hoàng Cảnh, tên tự là Đào Quân, tiếp đãi ân cần và tặng cho đại sư 10 quyển tiên kinh. Bây giờ tu tiên trước hả? Đại sư được tiên kinh, muốn tìm ngọn núi ẩn cư tu luyện. Trên đường trở về miền Bắc, tức là Bắc Ngụy, lúc đó là nước Ngụy á, ngang qua Lạc Dương gặp gỡ Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi. Bồ Đề Lưu Chi này là từ bên Ấn Độ sang, ngày này chuyên dịch kinh rất nhiều. Hai người gặp nhau mới hỏi thăm trong Phật pháp có cái phương pháp bất tử mà có thể hơn được các cái kinh tiên của Trung Quốc hay không. Thì lúc bây giờ Tam Tạng bác bỏ tất cả những cái tiên kinh, tất cả những cái kinh mà tu tiên đó, cho rằng dù có được trường sinh bất tử nhưng Trung Quốc vẫn thuộc ba cõi luân hồi. Trường sinh bất tử chân chính duy chỉ có Phật đạo. Rồi Bồ Đề Lưu Chi này mới trao cho đại sư cái bộ Quán Vô Lượng Thọ Kinh, bảo hãy y theo đó mà tu hành sẽ được giải thoát và trường thọ vĩnh viễn. Ngài Đàm Loan vâng theo, đốt hết tiên kinh và chuyên tu theo Di Đà tịnh độ pháp môn. Lại dạy bảo tăng tục tự thực hành và dạy người khác thực hành. Thời đó thì ở vùng Bắc Ngụy thì các giới đế vương đều tôn trọng đức của ngài, sắc phong là Thần Loan. Và sắc phong tức là hạ lệnh xuống phong cho ngài, và sắc chủ tại Đại Nghiêm Tự ở Tinh Châu. Sau ngày rời về Huyền Trung Tự ở Phần Châu, lập chúng huân tu niệm Phật pháp môn, thị tịch và triều Đông Ngụy. Thì ngài Đàm Loan không có để lại nhiều tác phẩm, chỉ có cái bộ giải thích cái bộ Vãng Sinh Kệ này, Vãng Sinh Luận này đó. Lấy cái đầu đề là Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ Chú, tức là bộ Vãng Sinh Luận này, nhưng mà lấy cái đầu đề khác như vậy. Ngoài ra ngài có Tán Di Đà Phật Kệ và Lược Luận A Lạc Tịnh Độ Nghĩa, vậy thôi. Nhưng ngài không có nhiều, để lại nhiều tác phẩm, thành ra người ta ít biết đến lắm. Thì bởi vì cái trong hai cái bộ giải thích này thì ngài Ấn Thuận viết theo lối văn mới và hiện đại, cho nên đọc rõ ràng sáng sủa hơn. Còn ngài Đàm Loan là thời xưa rồi, văn viết theo lối cổ nó rất khó đọc, dịch cũng đã khó dịch mà quý vị đọc cũng rất khó hiểu. Thế cho nên chính vì vậy nên ở đây trong này lúc chúng tôi dịch ra thì dịch gom lại cả hai bộ lại, và để cái bộ Vãng Sinh Luận, tức là của ngài Ấn Thuận giảng lên trên đầu, Còn cái bộ của Ngài Đài Loan là nguyện xin kệ chú để ra phía sau. Thì lúc đôi dịch cái này á, thì cốt yếu chỉ để giảng cho cái khóa học của mấy chú xuất gia về tịnh độ. Rồi mấy vị đó mới phát tâm là ấn tống. Thì chính khi dịch như vậy thì tôi có cái ý là thứ nhất là dịch rất sát. Điều thứ hai nữa là nghĩ là để cho mấy người người ta đọc mà có biết Hán văn á, người ta có thể theo cái bản Hán văn. Thế cho nên trong này không có nghĩ gì đến vấn đề mà một vị Phật tử bình thường đọc hết á. Vì vậy nên tôi mới để tất cả những cái chữ gì mà tôi thêm vào để cho nó rõ nghĩa ra, dù là thêm tôi dịch thật sát văn Hán, thêm như vậy thì để trong dấu ngoặc để cho cái những người nào theo sát như vậy, người ta theo cái bản Hán á, người ta có thể thấy cái nghĩa ra sao, nhất là cái bộ của Ngài Đàm Loan á, cái văn cổ xưa nó rất ngắn, nó rất gọn. Nên quý vị bây giờ mà coi vào thì thấy nó hơi nhức đầu chút. Nhưng mà có nhiều vị vào thì coi quen rồi thì thấy thường thôi. Thì đầu tiên hết vào là cái bản chính văn. Chính văn này không có sự giải thích gì hết, nó là một cái bản gồm nhiều bài kệ nói về tịnh độ của Ngài Thế Thân. Chúng ta lại biết Ngài Thế Thân là một vị tổ ở bên Ấn Độ là về duy thức. Ngài Thế Thân rất nổi tiếng, một luận sư mà có thể nói là nổi tiếng vào cái thời của Ngài ấy, như là đại luận sư. Về sau này người ta kêu là bậc mà luận sư mà gọi là đại luận sư là bởi vì Ngài tạo luận cả trăm cả ngàn bộ luận vậy đó, về đạo Phật. Đệ nhất thông minh, người ta kêu như vậy. Thì ở đây cho thấy là Ngài giải thích về tịnh độ, về cực lạc thế giới, và không phải giải thích nhưng mà Ngài làm một bộ luận. Và cái bộ luận đó để mà khuyến khích người ta và chỉ dẫn người ta cái phương pháp mà tu tịnh độ. Thì như vậy á, đó là từ một vị tổ rất nổi tiếng ở trong đạo Phật, đó là Ngài Thế Thân. Rồi bây giờ lại được hai vị đại cao tăng của bên Trung Hoa, một vị tổ tịnh độ là Ngài Đàm Loan, một vị đại cao tăng của Thiện Đại, giờ là Ngài Ấn Thuận. Vì biết Ấn Thuận đại sư bây giờ ở bên Trung Hoa nhiều khi người ta không có kêu là đại sư nữa, người ta kêu là đạo sư, Ấn Thuận đạo sư, người ta rất kính trọng. Thì Ngài Ấn Thuận thì lại về bát nhã, về tính không, mà cũng giải thích và cũng nêu cao tịnh độ. Nên chúng ta học để nghe, xem các ngài nói, và chúng người nào có lòng tin thì chúng ta phát tín tâm thêm và vào tịnh độ và tu hành cho nó tinh tiến. Có vị nào chưa thì suy xét lấy. Thì đầu tiên hết quý vị sẽ dở trang 78, tức là chỗ chúng ta bắt đầu học. Huyền luận. Huyền luận có nghĩa là trước khi mà vào giải thích á, thì thông thường các vị có nói qua trước về cái bản kinh hay là bản luận đó, nói tổng quát qua về ý nghĩa cũng như là ý chỉ như thế nào, cũng như là về tác giả, dịch giả đủ thứ đó, thì kêu là huyền luận. Thì một huyền luận này á, là sẽ có giải thích tựa đề này, là tựa đề cái bộ Vãng Sinh Luận làm sao, rồi giải thích về A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ, rồi sau đó là nói về ý hướng của sự vãng sinh cực lạc, cũng như là nói tác giả và dịch giả. Đó là cái phần mở đầu là huyền luận. Bây giờ mình nghe qua. Bộ luận này tên đủ là Vô Lượng Thọ Kinh U Bà Đề Xá, hoặc gọi là Vãng Sinh Tịnh Độ Luận. Vô Lượng Thọ tức là tên của Phật A Di Đà đó. kinh Vô Lượng Thọ Kinh là kinh kinh nói về Phật A Di Đà. U Bà Đề Xá này là luận, là chữ phạn đó, có nghĩa là luận nghị, tức là biện luận, bàn luận về các kinh nói về Phật A Di Đà, kêu là Vô Lượng Thọ Kinh U Bà Đề Xá. Nói cách khác, nói thẳng vào cái nội dung đó là vãng sinh tịnh độ luận, nói gọn là tịnh độ luận. Tịnh độ tông ở xứ ta, tức là bên Trung Hoa, thì có ba kinh và một luận mà lập tông. Ba kinh này là gì? Một là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, còn gọi là Tiểu Bổn. Hai là cùng tên là A Di Đà Kinh là Đại Bổn, tức là có hai bộ kinh đều có tên là A Di Đi Đà. Một bộ nhỏ thôi kêu là Tiểu Bổn mà chúng ta thường tụng á, còn một bộ dài hơn nữa kêu là Đại Bổn. Thì bộ Đại Bổn này có nhiều bổn dịch, trong đó cái bổn mà do Vương Long Thư Cư Sĩ biên tập lại là một bổn tương đối văn tự dễ hiểu, đó là bộ Đại Bổn Thông Dụng. Còn thứ ba là kinh, thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Thì như vậy người nào học về tịnh độ thì có ba kinh để mà mình học hỏi. Ba kinh đó thì trong đó có một kinh mà tên khác hẳn là Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Quán là quán tưởng á, quán tưởng về Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc. Còn hai kinh kia có cái tên giống nhau, đều là A Di Đà Kinh, nhưng mà thông thường người ta chia ra làm Tiểu Bổn và Đại Bổn. Cái kinh Đại Bổn thông thường thì người ta gọi là Vô Lượng Thọ Kinh, đã gọi như vậy để phân biệt. Còn cái kinh Tiểu Bổn kêu là A Di Đà Kinh. Nhưng mà Vô Lượng Thọ với A Di Đà là một. Thì có ba kinh đó, có ngoài ra là có một bộ luận nữa là nói về tịnh độ, mà ai tu tịnh độ là đều phải có đọc qua. Bộ cái luận đó, cái bộ luận đó chính là cái bộ luận này mà chúng ta học ngày hôm nay. Cái bộ luận này ấy, là căn cứ vào các kinh A Di Đà mà tạo luận luận. Các kinh A Di Đà, tức là tất cả những cái kinh nào nói về A Di Đà thì cái bộ luận này đều lấy từ đó mà làm luận, nên được gọi là A Di Đà Kinh luận luận. Người ta có thể cho rằng niệm A Di Đà Phật chỉ có bên Trung Hoa mới có, còn người Ấn Độ không hề có niệm A Di Đà Phật. Nói như thế là không được đúng. Thật ra Ấn Độ, nhất là lại là cả một miền từ Tây Bắc Ấn cho đến Y Lãng, tức là một xứ gọi là nước thời xưa kêu là An Tức, thì người niệm A Di Đà Phật rất đông, nhưng mà nay thì nó không còn dấu tích nữa. Song không lập tông chuyên niệm như người Trung Hoa mà thôi. Tức là người ta niệm Phật nhưng mà người ta không lập thành tông phái để mà duy trì cho nó vững vàng, thành ra nó mất rồi, không còn nữa. Và lại Đại Thừa Khởi Tín Luận của Ngài Mã Minh Bồ Tát và Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận của Long Thụ Bồ Tát, hai bộ luận này của hai vị Đại Bồ Tát, hai vị tổ rất lớn ở trong Phật giáo là Ngài Mã Minh và Ngài Long Thụ, thì đều có phụ thêm nói về pháp môn này, pháp môn niệm Phật. Và bộ luận luận này của Thế Thân Bồ Tát lại đặc biệt chuyên đề xướng về pháp môn này. Mới biết niệm Phật tại Ấn Độ xưa đã có rồi, đến Trung Hoa thì mới thành ra là nhiều. Sau phương tiện niệm Phật của Hoa và Ấn đại khái có chỗ không giống nhau vậy mà thôi. Bây giờ mới bắt đầu phần giải thích tựa đề. Thì chúng ta biết như vậy, Ngài Ấn Thuận muốn nói rằng là cái niệm Phật này là nó có từ hồi bên Ấn Độ rồi. Nhưng mà về sau này qua đến Trung Hoa mới thành tông, mới thành các tổ lập thành tông. Trong các luận mà nổi tiếng, trong các vị tổ nổi tiếng ở đạo Phật á, tức là Ngài Mã Minh. Ngài Mã Minh là một vị tổ rất là vĩ đại, Ngài Long Thụ. Quý vị nào mà học về tính không thì phải biết Long Thụ, bởi vì Ngài Long Thụ chuyên Hoằng Dương về tính không. Và nếu mà học về duy thức thì không ai không biết đến Ngài Thế Thân. Thành ra tính không, duy thức cho đến Ngài Mã Minh là một bậc tổ về tâm, thì cũng đều nó có nói đến niệm Phật. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này á, nó là có từ hồi lâu xưa lắm rồi. Thì giờ giải thích về tựa đề. Tựa đề này là chia ra làm hai đoạn. Thứ nhất là Vô Lượng Thọ Kinh, thứ hai là U Bà Đề Xá. Nhớ ở đây cái quyển sách này thì chỉ lấy cái đầu đề cho nó dễ hiểu, kêu là Vãng Sinh Luận. Ai nghe thì cũng hiểu Vãng Sinh Luận. Còn đầu đề chính nó là vô lượng thọ kinh U Bà Đề Xá. Rồi sợ ta nghe dài quá, người ta lại nghe U Bà Đề Xá không biết là cái gì hết. Thế cho nên lấy đầu đề là vãng sinh luận là dễ nhất. Nếu dài hơn nữa là vãng sinh tịnh độ luận. Thì giờ giải thích này, vô lượng thọ kinh, vô lượng chính nghĩa, chính là nghĩa của A-di-đà. Vô lượng thọ phạm văn là Amitayus. Người đời tuổi thọ đều có hạn lượng nên không được triệt để, không được cứu cánh. Nhưng học Phật đạt đến cảnh giới tối cứu cánh chính là được thường lạc ngã tịnh. Kinh ở đây tức chỉ cho các bổn thuộc hệ A-di-đà kinh mà nói. Thì vì, thí dụ như quý vị thấy mấy chữ đề trong hoặc á, thì nếu mà cái bộ này á, mà nếu mà mai mốt mà thí dụ như có ấn tống lại á, thì tôi sẽ bỏ mấy cái đó đi để cho, bởi vì nếu quý vị bình thường đọc không có cái gì thắc mắc, thì quý vị cứ bỏ mấy chữ đấy đi thì quý vị biết ngay cái văn Hán nó chỉ ngắn như vậy thôi. Thí dụ thường là một trong các đức của Phật, Phật thọ không giới hạn chẳng hạn vậy á. Thì giờ mình thêm tiếng Việt đặt mình thêm mà như vậy. Kinh ở đây tức chỉ cho các bổn thuộc hệ A-di-đà kinh mà nói. Thì cái chữ kinh này không phải chỉ riêng cho một kinh nào, mà tất cả những kinh mà nói về A-di-đà. Thì Đàm Loan đó, muốn trường sinh bất tử không phải để gì hết, để hoằng dương đạo pháp. Nhưng mà rốt cuộc ngài Bồ Đề Lưu Chi mới chỉ bằng là tu tịnh độ á, mới là chân chính, là bất tử. Thì chúng ta thấy tu tiên á, là thành tiên, và uống thuốc đơn tiên này, luyện thuốc, luyện gì á, để mà giữ mãi cái thân xác này nó sống hoài. Tu tịnh độ á, là thân xác này không cần giữ mãi, giữ hoài này. Tu tịnh độ muốn sống hoài, muốn sống lâu dài ấy, thì sinh về cực lạc thế giới. Nó như vậy. Thì sinh về cực lạc thế giới thì cái chữ vô lượng thọ ở đây ấy, là cái chữ A-di-đà là chữ nói tắt. Mình thấy cái chữ phạm, cái tiếng phạn Amitta thì dịch là A-di-đà. Nhưng mà nó còn cái chữ Ayus thì không có phiên âm ra mà chỉ nói A-di-đà. Thì mình niệm vậy, A-di-đà Phật, mình niệm vậy thôi. Tức là mình chỉ đến chữ Amitta là mình ngưng thôi. Mà Amitta, A-di-đà nó có nghĩa là vô lượng. Và chữ Ayus nó có nghĩa là tuổi thọ, tuổi thọ vô lượng. Thì tiếng Phạn nó có nghĩa là như vậy. Thì trong kinh nói là tất cả chúng sinh mà ở cực lạc thế giới á, cái tuổi thọ của các chúng sinh đó với lại A-di-đà Phật nó là vô lượng. Thành ra chính vì vậy cho nên ở đây ngài Ấn Thuận mới nói là cứu cánh của mình học Phật là mình đạt được cái trạng thái thường lạc ngã tịnh. Cái thường này á, tức là nghĩa là thọ vô lượng như vậy, không bao giờ hoại diệt. Thì đó là cái ý nghĩa của cái pháp môn tịnh độ là như vậy. Nhưng mà đó nó chỉ là một trong cái vấn đề gọi là về tuổi thọ. Còn cái ý nghĩa, yếu nghĩa chính của nó về Phật Pháp nữa thì mình từ từ rồi sẽ nói đến. U Bà Đề Xá là gì? Là một trong 12 bộ kinh. Quý vị nào mới nghe thấy mấy cái danh từ nó lạ lạ này, nó đừng có thắc mắc, cứ lướt qua đi. Mình nghe cái nghĩa nào mình hiểu được và cái nghĩa chính thôi. Còn nhiều cái danh từ, cái thuật ngữ riêng biệt của Đạo Phật ấy, thì từ từ về sau này mình tiếp thu thôi. Đừng có để mấy cái đó nó quấy rầy. Cứ nghe không nghe tiếp mà cứ thắc mắc 12 bộ kinh là những cái gì. Rồi bộ kinh ra là sao cái đó không cần biết, chỉ biết là trong Đạo Phật ấy, gọi chung tất cả mọi kinh ấy, nó có là 12 bộ kinh, thường là như vậy. Thì nó có tất cả những cái cách thức hay là những cái nhân duyên để mà thuyết kinh lên, những cái cách thức mà để nói kinh. Ví dụ nói bằng chữ vậy, nói bằng cách đọc kệ ra. Có nhiều cách như vậy mà tổng cộng lại thì nó có 12, kêu là 12 bộ kinh vậy thôi. Thì luận này á, cái U Bà Đề Xá này nó là một trong 12 bộ kinh như vậy. À, là luận tùy thuận theo nghĩa của cuộc kinh mà giải thích. Luận của Ấn Độ có hai loại. Bên Phật giáo Ấn Độ á, thường là lập làm luận ra. Chúng ta biết Tam Tạng Kinh Điển thì có kinh luật luận. Thì luận á, ở bên Ấn Độ á, khi mà làm luận như vậy á, các vị tổ của Ấn Độ á, cho đến Trung Hoa về sau cũng theo á, thì họ có hai cách. Một là giống như là chú sớ của Trung Hoa. Chú sớ là gì? Sớ là giải thích vậy thôi. Chú là chú thích thích. Sớ này là giải ra. Viết ra, viết lại những cái lời giải ra. Theo câu mà giải thích nghĩa của văn gọi là thích kinh luận. Đó là một cách giải thích. Ví dụ như mình coi vào kinh ở Như Thị Ngã Văn. Thì bây giờ cái vị mà làm luận đó, thì nó sẽ lấy cái chữ Như. Như có nghĩa là gì? Thị có nghĩa là gì? Giải thích ra. Thì như vậy á, là kêu là thích kinh luận. Tức là theo từng câu, từng chữ mà giải thích cái nghĩa của văn, của kinh á, kêu là thích kinh luận. Hai là tông kinh luận. Tức là y theo nghĩa của kinh mà làm tông. Theo đó mà phát huy, không coi trọng văn cú. Còn thứ hai, làm luận thứ hai là sao vậy? Tức là bây giờ, thí dụ tôi coi hết kinh như vậy rồi á, rồi tôi mới gom lấy cái ý nghĩa chính của tất cả mấy kinh đó. Tôi mới viết lại, tôi mới giải thích cái ý nghĩa đó ra theo cái văn chương và theo cái tư tưởng của riêng tôi. Tức là tôi chỉ y theo kinh đó để mà tôi làm ra cái bộ luận này, cho nên y theo cái nghĩa là tông, cho nên kêu là tông kinh luận. Còn khi tôi giải thích chữ nghĩa của kinh kêu là thích kinh luận. Thì nó có hai loại luận như vậy. Thì nói tóm lại là giải thích kinh thì kêu là luận. Nhưng mà giải thích có hai cách. Một cái là giải thích trực tiếp vào từng chữ, từng nghĩa của kinh. Một cách nữa là lấy cái ý chính ra mà bàn luận, giải thích cho nó sáng tỏ. Thì kêu là tông kinh luận và thích kinh luận. Thì cái luận vãng sinh luận này là tông kinh luận. Tức là theo kinh mà giải thích, chứ không có theo đâu đúng một kinh nào hết á. Lấy những nghĩa chính của trong kinh mà bàn luận. Điều cần chú ý về bổn luận này là bổn luận này không hề giảng giải gì về các A-di-đà kinh, cũng không nói lên nghĩa lý gì của các A-di-đà kinh, mà chính là căn cứ vào các kinh này để đề ra một pháp môn tu hành. Tức là ở đây Ngài Thế Thân chỉ có coi kinh về A-di-đà, và bây giờ muốn vãng sinh về đó, nó mình phải có cách tu, thì Ngài mới dựa vào các kinh đó, Ngài đề ra một cái cách tu cho mình, gọi nó là vãng sinh luận. Là cái bộ luận này có nghĩa như vậy. Cho nên chọn những gì bộ luận trình bày đây đều là sao niệm, mà là làm sao niệm Phật, làm sao phát nguyện vãng sinh. Thế nên đây là một bộ luận lấy tu hành làm chủ yếu. Bộ luận này cốt để thực hành. Giờ bắt đầu nói qua về A Di Đà Phật và Cực Lạc Quốc Độ trước khi chúng ta vào luận á. Giải thích về đầu đề rồi, giờ đến nói vào tổng quát về A Di Đà Phật. Niệm Phật làm sao? Vì nghĩ niệm Phật là thế nào? Ai quen rồi niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật, đó là niệm Phật. Tức là dùng miệng của mình á, mà đọc ra cái danh từ, cái tên của Phật, kêu là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật không phải chỉ là niệm bằng miệng, mà phải niệm không quên Phật và tịnh độ của Phật. Niệm niệm là gì vậy? Niệm niệm là từng cái đơn vị nhỏ nhất của tâm mình. Tâm mình, cái tâm thức của mình á, nó có từng cái thời gian rất nhỏ. À, cũng như là cái thân thể của mình á. Thân thể của mình nó biến chuyển rất mau lẹ trong cái thời gian rất ngắn. Thì cái phần tâm của mình cũng vậy, nó cũng biến chuyển trong cái thời gian rất ngắn. Cái thời gian rất ngắn của tâm thức kêu là niệm. Thì niệm niệm, tức là từng niệm một, cái thời gian rất ngắn của tâm như vậy á, luôn luôn nhớ tới Phật và tịnh độ của Phật. Ai làm được chuyện này? Mình cho mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghĩ đến A Di Đà Phật, rồi đến một giây sau mình nghĩ tiếp A Di Đà Phật, mà trong khoảng một giây đó nhiều khi tâm mình nó cũng chạy đi đâu á. Và bây giờ từng trong niệm niệm một, không quên. Thế là cái tâm của mình nó không có nhớ, nó không có để ý gì xung quanh hết, nó coi như trong thế giới xung quanh không còn có gì nữa hết. Cái tâm nó chỉ có mình và Phật, Phật và mình là một. Cái tâm thức nó như vậy thì mình tu được đến mức đó không?
Và phải phát nguyện cầu sinh về tịnh độ này. Đó là như vậy, niệm Phật đúng ra là theo Ngài Ấn Thuận niệm như thế. Nhưng mà bởi vì không ai niệm nổi hết, thế cho nên chúng ta biết đây là rồi thì lúc đó chúng ta thấy A Di Đà Phật ngay tại đây, thấy A Di Đà Phật, thấy thế giới này là cực lạc, chứ không có thấy thế giới này như là nó bình thường, như là mình thường thấy hàng ngày nữa. Thì mình không nói lúc niệm như vậy, bây giờ mình chỉ nói niệm theo cái thường tình của mình thôi. Nhưng mà mình phải nhớ, nếu mà niệm đến mức độ cứu cánh nó phải như vậy, và mình phát nguyện cầu sinh về tịnh độ. Thì bây giờ trước tiên giảng về A Di Đà Phật trước. A Di Đà Phật tức là vô lượng thọ Phật. Nói vô lượng thì trước hết cần phải biết lượng là gì. Lượng có nghĩa như là lớn, nhỏ, lâu, mau, nhẹ, nặng, dài, ngắn, kia, đơn, đây. Có thể so lường cùng nhau.
Bây giờ thí dụ mà chứ cái ly nặng không, mình cầm tay mình thử như vậy, nhưng mà nặng tức là mình đo lường nó, đo lường có nghĩa là lượng. À, chữ lượng là chữ Hán thôi, có nghĩa là chữ đo lường của mình. Thì đây mình cân đó, mà cái này nặng cái này nhẹ, đó là cái chữ mà nghĩa đen của chữ lượng. Chữ lượng nó còn nghĩa là thí dụ mà chứ từ đây qua bên Đức chùa Viên Giác có xa hay không, đó là mình lường cái chiều xa, nó cũng là đo lượng, nó cũng là chữ lượng nữa. Thì mình lấy xa gần, nặng nhẹ, lâu mau về thời gian, mình đo lường như vậy. Mình lấy tất cả những cái khái niệm như thế để mà lượng độ tất cả các cái gì của thế gian, các sự vật thế gian, thì như vậy kêu là lượng. Các vạn vật thuộc thế gian thì không có cái gì mà không thể lượng được, không có cái gì không có thể suy, không thể nghĩ, không thể dùng văn cú mà giải bày được. Tức là bất cứ cái gì mình cũng có thể đo lường được, mình cũng có thể suy nghĩ được, mình có thể dùng chữ nghĩa để mà mình giải thích được. Xong cái vị Phật mà đã cứu cánh viên mãn Phật quả thì cái cảnh giới của Ngài ta không thể nào so lường được, không thể nào suy nghĩ được, nên gọi là vô lượng. Đó, Ngài Ấn Thuận giải thích về chữ vô lượng cho mình thấy như vậy. Ví như các dòng nước, Ngài lấy thí dụ để cho dễ hiểu, khi vào biển thì mất ngay tên gọi, mà đều chung, chỉ còn là chung một thứ nước, nước biển á, hoàn toàn bình đẳng, không thể phân biệt, không thể giải bày được nữa. Thì như trí huệ và phước báo của chúng sinh á, đủ loại sai biệt, xong đến cái chỗ mà thành Phật thì lúc đó là pháp thân hoàn toàn bình đẳng, bằng nhau không khác, tức thành ra là vô lượng. Cái chỗ mà vô lượng của Đức Phật đó kêu là pháp thân. Bây giờ chúng ta cứ nghe từ từ, không có giải thích nhiều lắm. Rồi từ từ về sau này á, đến chỗ nào cần thiết thì mới giải thích nhiều. Đây Ngài Ấn Thuận chỉ cho mình thấy cái nghĩa vô lượng đó là cái nghĩa của pháp thân Phật. Mà ở chúng sinh á, thì cái gì cũng có thể suy biết, cái gì cũng đo lường được. Nhưng mà khi mà chuyển thành Phật rồi á, thì lúc bây giờ á, không còn đo, không còn biết được, mà tất cả đều bình đẳng. Tức là theo Ngài Ấn Thuận lấy thêm cái nghĩa bình đẳng, như là nước biển chẳng hạn. Mỗi con sông có thể cái vị, cái tính chất nước nó một khác, khi nó đổ ra biển hết thì nó chỉ thành một cái vị là nước biển thôi. Thì lúc đó không có lượng độ với nhau, không có so sánh để mà lượng với nhau. Mà ví dụ cái nước này trong hơn, cái nước này dơ hơn, nó cũng là lượng. Cái nước này nhiều hơn, nước sông này ít hơn. Nước sông này thí dụ như màu vàng, nước sông này màu đỏ, đó cũng là lượng độ. Nhưng mà khi nó vào biển rồi, nó không còn cái lượng nữa, không có so sánh với nó nữa. Thì ra khi mà mình thành Phật rồi thì tất cả các pháp nó trở về cái chân thật tính của nó bình đẳng với nhau. Lúc đó không có lượng được nữa. Tuy dưới mắt của chúng sinh vẫn có vô số Phật, mà thật ra nơi cảnh giới của Phật, một Phật tức là tất cả Phật, tất cả Phật tức là một Phật. Như Kinh Hoa Nghiêm vẫn thường nói, trong Kinh Ban Châu Tam Muội có nói tu hành niệm A-di-đà Phật khi thành tựu Ban Châu Tam Muội sẽ được thấy Phật. Song Phật được thấy tuy là A-di-đà Phật mà cũng là thấy tất cả các Phật hiện tiền. Nên A-di-đà Phật có thể nói chính là đại biểu cho tất cả các Phật. Đó là ý nghĩa căn bổn của A-di-đà Phật. Suối nguồn giữa A-di-đà Phật và Hoa Nghiêm Kinh vô cùng thâm sâu. Bây giờ Ngài Ấn Thuận mới lấy trích dẫn một số kinh ra để nói chúng ta nghe. Ban Châu Tam Muội kinh này là dạy về một cái pháp môn kêu là Ban Châu Tam Muội. Pháp môn này cũng là pháp môn niệm Phật, nhưng mà không phải niệm hồng danh. Cái niệm mà bằng miệng thường thường mình kêu là niệm hồng danh, niệm danh tự của Phật. Danh tự của Phật mình kính trọng, coi nó vĩ đại, cho nên mình dùng cái chữ hồng. Hồng phúc, hồng này nó là cái chữ hồng, nó là lớn, to lớn. Như khi nói tận thế bằng nạn hồng thủy ấy, hồng nó là lớn, nước nó tràn ngập khắp mọi nơi ấy. Thì đây cái hồng danh, tức là cái tên này nó rất là bao la lớn vĩ đại. Thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đó là niệm hồng danh. Còn ở trong Ban Châu Tam Muội niệm đó là niệm quán tưởng, tức là quán tưởng Phật, cảnh giới của Phật, mà cho đến mức cái tâm của mình nó định lại thì nó thành ra Tam Muội. Tam Muội là thiền định. Thì lúc đó mình có thể thấy A Di Đà Phật hiện ra trước mắt mình. Như sơ tổ của Tịnh Độ Tông là Ngài Huệ Viễn đã từng thấy A Di Đà Phật mấy lần như vậy. Ngài niệm Ban Châu Tam Muội, niệm Ban Châu Tam Muội thông thường các vị đó là đi, đứng, không có ngồi, không có nằm, chuyên môn vậy thôi. Cái thân của mình luôn luôn nó ở trong cái trạng thái đi đứng để làm chi vậy? Nằm á thì nó dễ ngáy khò lắm. Ngồi á thì ngồi lát nó dễ nằm lắm. Thành ra đứng mới đi. Đứng mới đi như vậy, và tâm á phải tập trung tất cả vào quán tưởng A Di Đà Phật. Có thể các vị đó cột người mình lại, không cho người mình nó ngồi xuống nữa. Tu như vậy thì Ngài Huệ Viễn đã từng chứng được cái Ban Châu Tam Muội này. Thấy mà trong kinh nó nói là hễ mà thấy A Di Đà Phật rồi là thấy thập phương chư Phật, thấy tất cả chư Phật. Thành ra như vậy, ở đây Ngài Ấn Thuận lấy kinh, trích kinh ra mà cho mình thấy là do đó cho nên A Di Đà Phật là tất cả các Phật, tức là một Phật là tất cả các Phật. Cho nên giữa A Di Đà Phật và Hoa Nghiêm Kinh á, cái lý của Hoa Nghiêm là một là tất cả là một. Thì cái lý, hai cái nguồn bẩn đó nó giống nhau, nó rất là thâm sâu. Như bổn luận có nói, phát nguyện vạn vãng sinh liên hoa tạng thế giới của A Di Đà Phật. Ở trong bổn luận này á, bổn luận tức là chính cái luận này sẽ có nói là phát nguyện vãng sinh về cái thế giới của A Di Đà Phật là liên hoa tạng thế giới. Liên hoa tức là hoa sen á, cả một cái khối hoa sen lớn kêu là liên hoa tạng, là tên của thế giới. Hoa tạng thế giới chính là Hoa Nghiêm thế giới của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả về cái thế giới của Phật Tỳ Lô Giá Na kêu là hoa tạng thế giới, thì nó cũng là thế giới của A Di Đà Phật. Lại bát thập bát Phật sám hối văn, đây là một cái bài văn nói sám hối về 88 vị Phật bằng cách lạy Phật á. Y theo phẩm cuối cùng phổ hiền hạnh nguyện phẩm của Hoa Nghiêm kinh mà ra, các người cùng Tịnh Độ Tông đều biết phổ hiền đần thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc. Có nghĩa là 10 đại nguyện vương của phổ hiền là để dẫn đường quay về cực lạc. Khi chúng ta muốn tu Hoa Nghiêm á, mà thường thường quý vị Phật tử nào mà biết đến Phật pháp một chút thì đều biết Hoa Nghiêm là rất khó. Hoa Nghiêm nói là một, tất cả là một. Trong một có tất cả, trong tất cả có một. Thì cái lý đó rất khó, gọi là trùng trùng duyên khởi á. Thì chúng ta đều biết rằng là muốn tu theo Hoa Nghiêm á thì phải tu. Tu có nghĩa là gieo nhân. Tu trong đạo Phật có nghĩa gieo nhân. Thành ra chúng ta muốn tu theo Hoa Nghiêm thì chúng ta phải tu theo cái hành, cái sự thực hành của Ngài Phổ Hiền. Cái sự thực hành đó chính là sự gieo nhân. Thì cái nhân đó nó sẽ làm cho mình chứng được cái thế giới, cái chân lý của Hoa Nghiêm. Thì tu hành phổ nghiền như vậy nó gồm có 10 cái nguyện. 10 cái nguyện đó, kết thúc 10 nguyện đó là nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thế cho nên giữa Hoa Nghiêm với lại tịnh độ nó rất gần nhau. Nên sự quan hệ giữa Pháp Môn A-di-đà Phật và Hoa Nghiêm Kinh là vô cùng thâm sâu. Bộ A-di-đà Kinh là do Liên Trì Đại Sư giải thích, tức là A-di-đà xứ sao á, chính là dùng ý nghĩa của Hoa Nghiêm Tông mà giải thích Kinh A-di-đà. Vô Lượng thì dùng hai nghĩa là, chữ Vô Lượng ở đây á, là áp dụng cho hai nghĩa. Thứ nhất là Vô Lượng Quang, thứ hai là Vô Lượng Thọ. Đó là hai cái nghĩa mà nổi bật nhất trong cái chữ Vô Lượng. Ngoài ra còn Vô Lượng còn rất nhiều nữa. Tức là thí dụ vô biên, vô đối, vậy thanh tịnh, như là hoan hỷ, có 12 cái ý nghĩa vậy đó. Thì hai cái nghĩa nổi bật nhất trong cái tên của Phật A-di-đà là cái nghĩa Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Quang là A-di-đà Bà Gia, Vô Lượng Thọ là A-di-đà Sư Tư, tức là Amitayu, còn A-di-đà Bà Gia là Amitabha. Abba có nghĩa là hào quang, ánh sáng. Thì quang có hai loại. Bây giờ giải thích tên Vô Lượng Quang. Ở phần trên là giải thích về chữ Vô Lượng. Bây giờ từ chữ Vô Lượng đó, Vô Lượng cái gì vô lượng, cái gì không đo lường được. Thì thứ nhất là hào quang của Phật A-di-đà không có đo lường được, kêu là Vô Lượng Quang Phật. Thứ hai là cái tuổi thọ của A-di-đà Phật không có thể đo lường được, kêu là Vô Lượng Thọ Phật. Bây giờ mới giải thích đến hai cái chữ Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Quang, quang có hai loại. Một là hào quang ở nơi thân Phật, kêu là Phật thân quang, biểu hiện Phật thân thanh tịnh, tức là nói lên cái sự thanh tịnh của thân Phật.